Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta hôm nay đến bài số 37 trong loạt bài sách Khải Huyền. Chúng ta tiếp tục với thư gửi cho Hội Thánh Bẹt Găm với đề tài Thỏa Hiệp Nguy Hiểm. Hội Thánh Bẹt Găm là hội thánh thứ 3 trong 7 hội thánh vùng Tiểu Á đã nhận được thư gửi trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ngoài viết của Sứ Đồ Giăng trong sách Khải Huyền. Cũng như hai thư trước Ephesô và Smyrna, những điều Chúa Cứu Thế Giê-xu viết cho Hội Thánh Bẹt Găm trong sự khuyến khích lẫn sự sửa dạy là những nguyên tắc áp dụng cho đời sống người tín đồ trong hội thánh địa phương tại Bẹt Găm lúc bấy giờ, nhưng cũng áp dụng cho tất cả hội thánh trong toàn lịch sử, cùng với hội thánh địa phương hiện tại nơi chúng ta đang sinh hoạt. Vì thế chúng ta cần lắng nghe, thấu hiểu để có thể áp dụng những nguyên tắc sống này trong môi trường của hội thánh, gia đình và cá nhân hiện tại của mỗi chúng ta cho đẹp lòng Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, sách Khải Huyền đoạn 2 câu 12 tới câu số 17. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Găm rằng: Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi, ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta, dầu trong những ngày đó Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều của trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Balaam. Người ấy dạy Balak đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã học qua những lần trước, vấn đề căn bản của hội thánh Bẹt Găm và cũng là vấn đề trọng đại của hội thánh hiện tại của chúng ta là thách thức chính yếu trong gia đình và đời sống của người tin Chúa, vấn đề thỏa hiệp, thông giao, liên hệ gần gũi với thế gian. Hội thánh và người tín đồ phần lớn, thay vì phân biệt rõ ràng khỏi thế gian, thì đã trở thành giống như thế gian và hơn nữa tích cực đeo đuổi thế gian. Trước khi đi thêm vào chi tiết của bức thư Chúa gửi cho hội thánh Bẹt Găm với câu thẩm định: ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Tôi muốn thiết lập nền tảng Kinh Thánh trong vấn đề gần gũi thỏa hiệp với thế gian. Và hôm nay tôi cũng muốn để dành một chút thời giờ đem vào sự áp dụng cho mỗi chúng ta trong sự chọn lựa nơi sinh sống, nghề nghiệp, tương lai, với sự đo lường nơi ở của chúng ta có ảnh hưởng như thế nào với đời sống đức tin. Kinh Thánh không hề ngần ngại để lên án thái độ thỏa hiệp yêu thích thế gian. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng và cực kỳ nguy hiểm cho đời sống của con dân Chúa trong hội thánh. Yêu mến thế gian là đặt để bất cứ sự quan tâm nào và thứ tự ưu tiên nào về những chuyện tạm bợ ở đời này hơn là chuyện đời đời, và xem chuyện dưới đất quan trọng và cấp bách hơn chuyện ở trên trời. Đây là vấn đề căn bản trong định nghĩa của đức tin. Trong sự liên hệ với thế gian không cùng đường cùng lối, không cùng chiều hướng được, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã căn dặn trước cho môn đồ trong Phúc Âm Giăng đoạn 15 câu 18-19 như thế này: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi đó người đời ghét các ngươi. Định nghĩa của đức tin có một phần hết sức là rõ ràng, đó là từ bỏ thế gian. Và đây là một sự khác biệt sâu đậm và nền tảng trong đời sống và quyết định của người tin Chúa. Người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu bởi đức tin nhận biết rằng mình không thuộc về thế gian nữa, nhưng coi như đã chết về thế gian, và có một sự khác biệt căn bản trong giá trị sống. Vì thế Chúa Cứu Thế Giê-xu tóm tắt rằng: các ngươi không thuộc về thế gian, và kết quả của sự cách biệt này là người đời ghét các ngươi. Đây không phải là lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm thực hành trong đời sống rõ ràng, căn bản, dài lâu, như sứ đồ Phaolô đã tuyên bố trong Galati đoạn 6 câu 14. Thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì không thuộc về thế gian nên người tín hữu không thể cư xử hành động như là đồng hóa với thế gian. Chúng ta ở trong thế gian, nhưng chúng ta có một sự phân biệt rõ ràng chắc chắn trong thái độ, trong giá trị và trong cách sống. Sứ đồ Phaolô đã đưa ra lời khuyên bất hủ đứng trên căn bản thâm sâu này của đời sống thuộc linh. Roma đoạn 12 câu 2: Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm theo khuôn khổ của đời này. Hệ thống giá trị và nhân sinh quan của thế gian là một mãnh lực vô cùng mạnh mẽ và ép mỗi người trong thế gian vào khuôn khổ mô hình của hệ thống đó. Lời Chúa dạy chúng ta sống không thể thỏa hiệp và không thể để cho thế gian đẩy đưa, ép chặt chúng ta vào khuôn khổ của nó. Chúng ta chỉ cần hỏi câu đơn giản: giá trị căn bản và nền tảng quyết định của tôi khác với một người không tin Chúa như thế nào? Khác nhau như thế nào trong vấn đề công ăn việc làm, trong vấn đề tương lai, trong vấn đề phước lộc của đời sống, trong vấn đề lo tưởng cho con cái, trong tất cả những sự chọn lựa của tôi, cái căn bản và nền tảng quyết định của tôi khác với một người không tin Chúa như thế nào? Đó là một câu hỏi trắc nghiệm đơn giản nhưng rất rõ ràng, và nếu chúng ta trả lời một cách thành thực, chúng ta sẽ thấy rõ tấm lòng của mình. Sự liên hệ với thế gian là bức gương soi đức tin thật giả trong lòng. Sự yêu mến thế gian và thoải mái với giá trị và hệ thống của thế gian cho thấy sự thật của tấm lòng đang thuộc về thế gian. Vì thế Kinh Thánh nói thêm về định nghĩa của đức tin khi để song song với giá trị sống của thế gian như thế này. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 27, sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời cha chúng ta là giữ lấy mình khỏi sự ô uế của thế gian. Và Gia Cơ đặt để vấn đề rất rõ ràng khi ông viết dưới sự mặc khải của Đức Thánh Linh trong đoạn 4 câu 4: Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Gia Cơ dùng một chữ rất mạnh ở đây. Ông gọi người theo Chúa mà gần gũi với thế gian là bọn tà dâm kia. Điều cần nhắc nhở là ông đang nói những lời này với những người trong cộng đồng hội thánh. Và định luật được đưa ra rất chắc nịch và rất rõ ràng: làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Ngôn ngữ của Kinh Thánh không để một chỗ nào trung lập, lưng chừng ở giữa cho chúng ta. Một là thuộc về thế gian, hai là thuộc về Đức Chúa Trời, và hai bên chống nghịch với nhau một cách tuyệt đối, không có một chỗ trung lập ở giữa. Bổn phận của người tín đồ tin Chúa là phải tránh sự thỏa hiệp, yêu mến, gần gũi với thế gian, vì tình yêu thế gian đi ngược lại trực tiếp với tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng người theo Chúa. Sứ đồ Giăng trong Giăng nhất đoạn 2 câu 15 tới câu 17 viết rõ ràng như thế này: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, vì ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Sứ đồ Giăng ở đây cũng đặt lại định đề cách rõ ràng, không kém những gì Gia Cơ vừa tuyên dạy. Ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Ai yêu thế gian thì không yêu Chúa, ai yêu Chúa thì không yêu thế gian. Rất rõ ràng và rất căn bản. Những gì trong hệ thống thế gian và những gì ở trong Chúa đều ra từ hai nguồn gốc hoàn toàn khác nhau và hoàn toàn chống nghịch nhau. Mọi sự trong thế gian đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra, Sứ đồ Giăng nhắc lại. Lẽ thật này thẩm định căn bản sống động đức tin của người theo Chúa khi sống trong cuộc đời tạm bợ này, nhưng rất đầy ảnh hưởng và áp lực này. Hội thánh Bẹt Găm, giống như hội thánh thời hiện đại, đã thất bại không chú ý để tuân phục lời nghiêm dạy của lời Chúa về sự thông giao đồng hóa với thế gian. Vì thế, kết quả hội thánh đã trôi dạt vào một dòng cuốn trôi của sự thỏa hiệp thế gian và vật vã trong tình trạng lờ đờ, gian dở của đức tin. Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu bức thư với hội thánh Bẹt Găm với câu: Ta biết nơi ngươi ở. Sự hiểu biết của Chúa đối với hội thánh Ngài là một sự hiểu biết tuyệt đối và tường tận, vì Ngài là Chúa của hội thánh và đang đi giữa các hội thánh như đi giữa bảy chân đèn vàng. Ngài hiểu hoàn cảnh sống của họ đang bị bao vây trong một xã hội chống nghịch lại lẽ thật tin lành, và tứ phía bốn bề bị áp lực nặng nề của tiêu chuẩn và giá trị thế gian. Cho nên lẽ thật Chúa biết hoàn cảnh và Chúa hiểu những áp lực chung quanh là điều an ủi cho các tín đồ đang đi qua sự khó khăn. Nhưng như chúng ta đã học lần trước, Pergam là trung tâm thờ phượng của bốn vị thần lớn trong xã hội Hy Lạp. Thần Athena hay là Diana là thần của phước lộc thọ, của sự thịnh vượng, sanh sản, tăng tiến vật chất. Sự thờ phượng của Athena đem đến sự mãi dâm dưới hình thức dâng hiến cho các thần, cho nên hủy phá nền tảng đạo đức trong đời sống và trong gia đình của dân chúng trong thành. Thần Asclepius là thần chữa bệnh của Hy Lạp. Dấu hiệu của thần này là con rắn quấn chung quanh một cây cột, biểu tượng của y khoa ngày nay. Thiên hạ khắp chốn tìm về đền thờ Asclepius để tìm sự chữa bệnh. Trong đền thờ người ta thả các loại rắn không nọc độc, bò ngổ ngang khắp chốn, và người thờ phượng nằm la liệt trên sàn đền thờ và các bậc thang lên xuống để cho rắn có thể bò lên trên thân mình để ban sự chữa trị. Hình ảnh của rắn, sự thờ phượng thần rắn, chữa bệnh với rắn là cả một sự ghê sợ đối với người tín hữu theo Chúa. Đền thờ thứ ba là thờ thần Zeus hay là thần Jupiter, được kể vào một trong bảy kỳ quan của thế giới thời đó. Đền thờ nguy nga, khổng lồ, cất tương tự như một ngai vàng, ngồi sừng sững trên đồi cao nhìn xuống thành phố. Ngai cao 120 bộ, rộng 112 bộ, đặt trên một cái khán đài cao 18 bộ. Chung quanh có tường dài 446 bộ với hình và điêu khắc các trận tranh chiến giữa các thần trong huyền thoại Hy Lạp. Đây là một công trình nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời và sự xây cất rất nổi tiếng trong thời bấy giờ. Đền thờ thứ tư là thần Dionysos, là thần của rượu say. Chúng ta không cần học chi tiết về các thần thánh giả tạo này, chỉ nói cho biết rằng đây là hoàn cảnh văn hóa, phong tục, tôn giáo và đạo đức của dân cư thành phố Pergam. Và cách thờ phượng thần Dionysos là thần rượu chỉ có một cách say sưa luôn tuồng mà thôi. Và đây đem lại ảnh hưởng rất sâu đậm trên hội thánh Chúa, một hội thánh nhỏ trong nơi ở rất khó khăn này. Nhưng có lẽ ảnh hưởng sâu xa nhất cho hội thánh nhỏ tại Pergam là sự thờ cúng hoàng đế La Mã và đế quốc La Mã. Tại Pergam có đến ba đền thờ của hoàng đế Augustus, hoàng đế Trajan và hoàng đế Septimius Severus. Những thành phố khác cũng có cúng thờ hoàng đế La Mã, nhưng mỗi năm một lần đòi hỏi tất cả dân cư phải tuyên thệ bằng cách dâng hương trên bàn thờ. Nhưng tại Pergam, sự thờ phượng ở đây với hoàng đế La Mã và đế quốc La Mã là một sự thờ phượng triền miên, cho nên sự bắt bớ nguy hiểm là việc sống chết hàng ngày, chứ không phải chỉ vào trong ngày thờ phượng hàng năm mà thôi. Những vấn đề chính yếu của hội thánh Pergam cũng như hội thánh địa phương của chúng ta và ngay trong gia đình và cuộc đời riêng của chúng ta, vấn đề đe dọa nguy hiểm không phải từ bên ngoài xông vào nhưng từ bên trong mở ra. Vấn đề chính không phải là áp lực bên ngoài xé vào bên trong, dầu có lúc hết sức là nặng nề. Vấn đề chính là sự thỏa hiệp bên trong và thái độ dễ dàng, du di, mở cửa, thông đồng với thế gian và hệ thống địch thù làm tan hại đức tin. Chúng ta sẽ học hỏi thêm về chiều hướng đó. Nhưng tôi muốn với quý vị cùng ngừng lại để nhắc nhở phần áp dụng về quyết định của chúng ta khi chọn chỗ ở, chọn nghề sinh sống, chọn cộng đồng sinh hoạt, chọn trường học cho con cái. Bởi vì nơi chúng ta ở ảnh hưởng sâu xa đến đức tin của chúng ta. Và sự ảnh hưởng này đến từng chút một, từng ngày một, từng quyết định một như nước hâm nóng chậm chậm chung quanh con cóc trong thau mà chúng ta đã nói tới những lần trước. Con cóc nằm trong thau đó, người ta tăng nhiệt độ lên một tiếng đồng hồ, một tí mà thôi, và con cóc không thể nhận biết được nhiệt độ tăng lên như thế này. Cho nên đến khi nước nóng tới độ nó không còn cử động được nữa, không nhảy ra được nữa và nó bị luộc chín mà không thể phản ứng được. Tới chừng chúng ta cũng vậy ở trong thế gian, không còn nhận biết được sự sai lầm để có thể thay đổi nữa. Sự đồng hóa với hệ thống thế gian đi rất thâm sâu vào trong cuộc đời và chúng ta nhìn lại và hỏi, nơi chúng ta sống có thích hợp với đức tin hay không? Từ những vấn đề hết sức căn bản trong sự dạy nuôi con cái, chẳng hạn như sách vở chúng nó đọc, chương trình TV chúng nó coi, bạn chúng nó chơi, vi tính màng lưới toàn cầu chúng nó tham dự, những trò chơi điện tử, email, trò chuyện trên màng lưới, đến những vấn đề thảo luận trò chuyện giữa bạn bè và nhiều khi với người lạ nữa. Tất cả cộng lại thành một môi trường rất ảnh hưởng và rất nguy hiểm nếu không có nền tảng đức tin và sự kiểm soát chăm sóc của cha mẹ. Nhiều gia đình vấn đề làm ăn sinh sống chiếm đoạt hết tất cả thì giờ và khí sức của cha mẹ, không còn tinh thần sức lực để chăm sóc con cái nữa. Và chúng nó được nuôi dưỡng dạy dỗ bởi hệ thống của thế giới chung quanh, dẫn đưa chúng nó vào một môi trường không đức tin, không lẽ thật, không ánh sáng. Có những quyết định đời sống chúng ta mà sự chọn lựa gần như hoàn toàn trên căn bản vật chất, nồi cơm, sự sinh nhai, tương lai con cái. và tiêu chuẩn thiêng liêng thuộc linh bị để vào chỗ thứ yếu, không ảnh hưởng và không thẩm định. Chẳng hạn, có người dọn nhà không bao giờ hỏi có gần hội thánh Chúa hay không, cơ hội phục vụ như thế nào, những trách nhiệm Chúa giao phó cho tôi trong hoàn cảnh mới này ra sao. Có những gia đình gửi con đi học chỉ quan tâm tới vấn đề sinh sống, vấn đề học phí, còn ảnh hưởng của môi trường, bạn bè, xã hội, đức tin chỉ là những suy nghĩ bên lề mà thôi. Đó là chưa nói đến chuyện dựng vợ, gả chồng, tìm người bạn đời, gây dựng tương lai. Từ người trẻ đến cha mẹ trong gia đình phải đặt lại căn bản đức tin làm chính yếu, sự tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là trên hết, và mục đích và sự kêu gọi đời đời của Chúa làm thứ tự ưu tiên trọn vẹn cho chính mình. Để chúng ta có thể trả lời rằng nếu tùy thuộc nơi chúng ta thì nơi chúng ta ở sẽ không phải là nơi Satan ngự, không nằm gần bên ngôi của ma quỷ, không ở dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của sự tấn công dồn dập ảnh hưởng hàng ngày của thế gian. Tôi muốn cùng quý vị nhìn lại một tấm gương tiêu cực trong Kinh Thánh của đời sống chọn lựa sai trật đem đến kết quả dài lâu trong đời sống. Những người tín hữu tại Bạc Gam có thể không có sự chọn lựa nào trong hoàn cảnh khó khăn của họ khi họ phải sống gần, như Chúa nói, ngôi của quỷ Satan hay là nơi Satan ở. Nhưng xin chúng ta nhìn vào gương của Lót ở trong sách Sáng Thế Ký về sự chọn lựa của nơi cư ngụ và chiều hướng sinh sống của mình và thấy ảnh hưởng cực kỳ tai hại trên đức tin. Sáng Thế Ký đoạn 13 bắt ngay vào giữa câu chuyện liên hệ giữa Abraham và cháu của mình là Lót. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi xứ Ur đến miền đất hứa thì ông dẫn cháu mình là Lót đi theo. Chúa ban phước cho Abraham và cả Lót nữa, dư dật đến nỗi các người chăn của hai người đụng chạm tranh chiến giành giếng nước và đồng cỏ để nuôi chiên. Cho nên Abraham nói với Lót như thế này trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 8 tới câu 13. Abraham nói cùng Lót rằng: "Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẽ nhau, và bọn chăn chiên của ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta, nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu, nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả." Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mơ-rơ, thảy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa, đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau, Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng, và dời trại mình đến Sô-đôm. Và dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Để ý sự lựa chọn của Lót, Lót bèn ngước mắt lên thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi thảy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa, đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. Lót lựa chọn chỗ ở tương lai mình hoàn toàn trên căn bản của mắt thấy phước hạnh trước mặt, vấn đề kinh tế, vấn đề sinh sống, vấn đề phước lợi mà thôi. Và Lót dời trại mình hướng về Sô-đôm, quên mất nhận định của Đức Chúa Trời về thành này. Đó là dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn 13, Lót chỉ hướng trại mình về phía thành Sô-đôm mà thôi. Đến đoạn 14 câu 12 thì ghi lại rằng Lót đang sống trong thành Sô-đôm. Và tới đoạn 19 câu 1 là khi Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài sẽ hủy diệt thành Sô-đôm thì Lót đang có chức phận lãnh đạo trong thành Sô-đôm. Vì Kinh Thánh ghi lại rằng lối chiều hai thiên sứ đến Sô-đôm, lúc đó Lót đưa ngồi tại cửa thành. Ngồi tại cửa thành là ngôn ngữ của Cựu Ước diễn tả một người có chức phận lãnh đạo trong thành đó. Nghĩa là Lót đã hoàn toàn hòa nhập vào đời sống với dân thành Sô-đôm, trở thành một phần tử quan trọng trong cộng đồng này, mặc dù biết dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Và điều này bày tỏ ra một cách chắc chắn rõ ràng trước mặt Lót và ảnh hưởng thâm sâu đến cuộc đời của Lót và gia đình của Lót. Khi hai thiên sứ đến để tìm Lót, để giải cứu Lót, thì cả dân thành Sô-đôm vây nhà của Lót để ám hại hai thiên sứ này. Hơn nữa, chúng ta biết Lót lấy vợ người thành Sô-đôm không tin Chúa, gả con gái cho con trai thành Sô-đôm không tin Chúa. Vấn đề đức tin trong đời sống Lót đã bị thỏa hiệp đồng hóa với Sô-đôm từ ngày Lót ngước mắt lên nhìn về phía thành và quyết định đặt đức tin mình trong chỗ thứ yếu và để chuyện sinh sống làm thứ tự ưu tiên. Kết quả ra sao? Nếu quý vị không biết rõ, tôi xin mời quý vị dùng cơ hội này để đọc sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng để tóm tắt, khi Chúa hủy diệt thành Sô-đôm thì Lót không muốn rời thành mà đi. Hai thiên sứ phải nắm tay người mà kéo người ra. Lót gọi các con rể mình đi theo thì họ nhạo cười vì tưởng người giễu cợt. Trong tất cả những ngày sống gần gũi với Lót, họ có bao giờ thấy Lót quan tâm đến chuyện thiêng liêng thuộc linh bao giờ đâu. Cho nên bây giờ khi Lót nói về vấn đề sự phán xét của Chúa, sự công chính của Chúa, tội lỗi của thành, thì họ không thể tin lời Lót được và tưởng rằng người đang giễu cợt. Vợ Lót là người không tin Chúa, ở với Lót bao nhiêu năm cũng không nhận biết đức tin từ nơi chồng mình, cho nên khi phải rời thành thì luyến tiếc đời sống cũ không đi được, nên quay mặt trở lại với thành Sodom và biến thành tượng muối. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa ra lời ngâm đe, hãy coi chừng giống như vợ Lót. Hai con gái Lót đi được với cha mình, nhưng đời sống đạo lý lớn lên trong môi trường sa đọa đã bị thỏa hiệp, đã bị sai trật, cho nên lại phạm tội cùng cha và tạo thành một dòng dõi Mô-áp và dòng dõi A-môn thù nghịch với dân sự Chúa cho đến ngày nay. Tất cả chỉ vì, nối kết với bài học hôm nay, Lót chọn về chỗ cư ngụ mình, nơi Sa-tan ở, nơi hệ thống giá trị của Sa-tan và thế giới hoành hành không ngăn trở. Và Lót gieo mình vào trong sự thỏa hiệp hòa đồng để tiến thân và cuối cùng hủy diệt cả gia đình mình. Và cả cuộc đời không một kết quả nào cho nhà Chúa và danh Chúa. Linh hồn của Lót được giải cứu chỉ vì ân sủng lạ thường của Đức Chúa Trời mà thôi. Còn Abraham thì sao? Trong sự chọn lựa chỗ ở, ông đặt căn bản hoàn toàn khác hẳn. Ông đeo đuổi một thứ tự ưu tiên hoàn toàn phân biệt ra với Lót và hệ thống thế giới chung quanh nơi ông đang sinh sống. Kinh Thánh chép trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 14 trở đi. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: "Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này." Đoạn Abraham dời trại mình, đến ở nơi lùm cây dễ bợp tại Manre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Xin quý vị để ý câu chót tôi vừa đọc. Abraham dời trại mình đến nơi lùm cây dễ bợp tại Manre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Lót chọn đồng bằng phì nhiêu của Sodom. Lót hướng trại mình về Sodom. Lót dời gia đình mình vào trong thành Sodom, hòa nhập với người Sodom, dựng vợ gả chồng với dân thành Sodom. Còn Abraham thì sao? Ông chọn sự thờ phượng Chúa. Ông dời trại mình đến một chỗ để ông có thể lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Sự khác biệt giữa hai đời sống là một trời một vực. Abraham đứng vào giao ước đời đời mà Chúa ban. Ông có dòng dõi đời đời, ông được ban cho đất hứa, có hậu tự lên ngôi là đấng Mê-si, Chúa Cứu Thế, Vua Vinh Hiển. Ông được dự phần trong chương trình đời đời của Chúa, ban sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Giê-xu Christ toàn cõi trái đất để tất cả dân cư trên đất qua dòng dõi đức tin của ông mà được phước. Chúng ta nhìn trở lại. Với tín hữu hội thánh Bẹt Găm, hoàn cảnh đến với họ có lẽ ngoài sự chọn lựa của mình. Họ đứng vào một tình thế không xoay sở được. Nhưng ngay trong chỗ đứng đó, họ cũng phải chịu nhiều khổ nạn, nhiều thiệt thòi, nhiều khó khăn. Chỉ vì họ sống tại Bẹt Găm là nơi tổng hành dinh hoạt động của Sa-tan, là ngôi Sa-tan ngự và là chỗ Sa-tan ở. Chúng ta sẽ tiếp tục học về hội thánh Bẹt Găm. Và lần tới chúng ta sẽ học thêm về lời khen tặng của Chúa đối với hội thánh và về lời Chúa của trách họ. Đây là một điều hết sức rõ ràng và trực tiếp áp dụng cho chúng ta. Cho nên chúng ta nghe lời Chúa nói với hội thánh Bẹt Găm trong sự khen tặng đồng thời với lời của trách. Chúa nói, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi, ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Sa-tan. Và lời Chúa khen tặng với hội thánh là như thế này, ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta, dầu trong những ngày đó Antipa là kẻ chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi là nơi Sa-tan ở. Chúng ta sẽ suy niệm về những lời khen tặng này. Nhưng nếu chúng ta để song song với lời của trách của Chúa mà chúng ta cũng sẽ học trong những lần tới, thì vấn đề Chúa quan tâm hơn hết trong sự du di thông đồng thỏa hiệp của hội thánh Chúa với thế gian là vấn đề thỏa hiệp về lẽ thật đức tin. Không phải vì kết quả của đời sống họ mà thôi, nhưng vì sự thỏa hiệp về lẽ đạo đức tin, về niềm tin căn bản, về giáo lý, về lẽ thật mà Chúa đã mặc khải và bây giờ bị hư hoại bởi vì sự thỏa hiệp sai trật. Chúa của trách như thế này, nhưng ta có điều của trách ngươi. Vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Nơi hội thánh nhỏ bé này, một cuộc tranh chiến cam go xảy ra, không phải chỉ giữa điều thiện và điều ác, nhưng giữa lẽ thật chính thống và sự thỏa hiệp lu mờ đạo lý. Sự tấn công của các đạo lạc làm rung chuyển nền tảng của lẽ thật về Chúa, là nền của tất cả mọi sự xây dựng của hội thánh. Lẽ thật về Chúa đang bị tấn công và sự thỏa hiệp với thế gian là một sự pha trộn giữa chân lý của Chúa và triết lý của cuộc đời này. Và kết quả là chân lý không còn là nền tảng và là lẽ sống nữa trong lòng con dân Chúa và trong sự truyền rao sự cứu rỗi qua sứ điệp phúc âm. Đó là điều xảy ra tại Bergam và xảy ra trong hội thánh Chúa qua dòng lịch sử, và có lẽ đang xảy ra trong chỗ chúng ta đang ở, có lẽ là nơi Satan ở hay không.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt ngài.